Hồi ba, bảo đao bách luyện sinh huyền quan. Chàng chợt lóa mắt và thấy có một luồng khí nóng phả mạnh vào mặt. Thì ra giữa sảnh có một lò lửa lớn xây bằng đá, lửa trong lò cháy ngùn ngụt. Cạnh lò có ba người đang điều khiển ba cái bể thổi khí vào trong lò. Trong lò đặt ngang một thanh đao đen đen, dài dài, chừng ba thước. Hoa nở, hoa tàn, hoa tàn, hoa nở. Chàng thiếu niên năm nào rồi cũng thành bậc tiền bối trên giang hồ. Thiếu nữ má hồng rốt cuộc cũng thành bà lão tóc bạc. Bấy giờ là năm Chí Nguyên thứ hai, đời Nguyên Thuận Đế, triều đại nhà Tống bị diệt vong, đến lúc này đã hơn 50 năm. Đang giữa tháng 3, cuối mùa xuân, ở miền duyên hải Giang Nam có một lam y tráng sĩ trạc 30 tuổi, chân đi hài cỏ, rảo bước trên đường cái quan. Thấy trời đã ngã hoàng hôn, chàng không để ý thưởng thức hương sắc tươi thắm của cảnh vật mùa xuân ven đường, mà cứ vừa đi vừa suy tính. Hôm nay 24 tháng 3 rồi, đến mồng 9 tháng 4 chỉ còn 14 ngày, ta phải nhanh chân mới kịp về tới núi Võ Đang mừng đại thọ ân sư 90 tuổi. Tráng sĩ họ Du, tên Đại Nham, là đệ tử thứ ba của tổ sư phái Võ Đang Trương Tam Phong. Đầu năm nay, chàng phụng mệnh sư phụ đi phúc kiến, diệt trừ một bọn đạo tặc chuyên giết hại lương dân. Nghe tin Du Đại Nham tới, chúng liền ẩn náu vào một nơi tạm ngưng hoạt động. Du Đại Nham phải tốn hơn 2 tháng mới tìm ra xào huyệt của chúng. Chàng tới khiêu chiến, sử dụng huyền hư đao pháp do sư phụ truyền dạy. Đến chiêu thứ 11 thì giết chết tên đầu đảng, giải tán băng cướp. Lúc đầu dự tính 10 ngày là xong việc, ai ngờ mất đức hơn 2 tháng trời. Bấm đốt ngón tay, đã quá gần tới ngày mừng thọ sư phụ 90 tuổi. Vì thế, chàng vội vã từ Phúc Kiến trở về. Hôm nay đã tới phía nam sông Tiền Đường, tỉnh Chiết Đông. Chàng rảo bước một hồi, thấy đường mỗi lúc một hẹp dần. Bên phải giáp bờ biển, thấy có nhiều mảnh ruộng vuông vắng. Mỗi chiều 7-8 trượng, trong phẳng và sáng như gương. Du Đại Nham đã đi khắp Nam Bắc Trường Giang, đã thấy nhiều thứ. Sông đồng ruộng kỳ dị thế này thì chưa gặp bao giờ. Hỏi thổ dân, chàng bất giác phì cười, khi biết đó là các ruộng muối. Diêm dân, tức dân làm muối, dẫn nước bể vào ruộng, phơi nắng gió cho khô bớt, lại dẫn vào ruộng khác, nước có độ mặn hơn, cuối cùng nước bay hơi hết, họ sẽ cào lấy muối hạt. Du Đại Nham nghĩ thầm, mình ăn muối 30 năm, không ngờ phải tốn bao công sức mới được một hạt muối. Đang đi, bỗng thấy trên đường nhỏ phía Tây có hơn 20 người đang quan gánh đi tới. Chàng nhìn kỹ, thấy họ đều mặc y phục màu xanh ngắn tay, đội nón lá, gánh 2 thùng muối. Chàng biết nhà đương cục bạo ngược, thu thuế muối rất nặng, nên mặc dù ở ngay ven biển, dân chúng cũng không sao mua nổi muối quan mà ăn, phải mua muối của dân buôn lậu, tránh thuế cho rẻ. Du Đại Nham đoán kia là nhóm buôn lậu muối, người nào người nấy vạm vỡ, đòn gánh trên vai họ là cái lạ, không phải bằng tre, đen thui và thẳng đơ, hình như là các cây côn sắt. Gánh muối của họ nặng hơn 200 kg, mà họ đi vùn vụt. Du Đại Nham nghĩ thầm, đám buôn lậu muối này tay nào cũng biết võ công, nghe nói ở Giang Nam có phái Hải Sa buôn lậu muối thanh thế rất lớn, phái đó có nhiều danh gia võ học. Nhưng chẳng mấy khi những hơn 20 cao thủ tụ tập thành một bọn như đám này. Giả sử lúc khác hẳn chàng quyết cho tìm ra manh mối, nhưng bây giờ chàng còn phải về cho kịp dự lễ chúc thọ sư phụ, chẳng để tâm chuyện trời ơi đất hỡi làm gì. Nghĩ thế, chàng rảo bước thật nhanh. Gần tối, chàng tới trấn Am Đông, huyện Dư Diêu. Từ đây qua sông Tiền Đường là tới Lâm An, rẽ sang phía Tây Bắc, qua 2 tỉnh Giang Tây, Hồ Nam mới về đến núi Võ Đang ở tỉnh Hồ Bắc. Buổi tối không có thuyền đưa khách quá giang, chàng đành vào một tiểu khách điếm ở trấn Am Đông nghỉ tạm. Cơm nước xong, chàng vừa định đi nằm, bỗng nghe tiếng ồn ào ngoài sân khách điếm. Có nhiều người tới trọ, những người kia toàn nói giọng Chiết Đông, song trung khí rất mạnh, đủ hiểu là dân võ nghệ. Chàng ló đầu nhìn ra, mới hay chính là đám buôn lậu muối chàng đã gặp dọc đường. Du Đại Nham chẳng để ý nữa, chàng lên giường ngồi, xếp bằng, luyện khí
hành công 3 lần rồi mới ngủ. Nửa đêm, bỗng nghe phòng bên cạnh có tiếng lịch kịch, nhẹ nhẹ, Du Đại Nham tỉnh giấc ngay, có tiếng nói nhỏ. Bọn ta cứ lẳng lặng mà đi, đừng lên tiếng khiến người khách phòng bên này hay biết, khỏi sinh rắc rối. Cả đám không nói gì, chỉ khẽ mở cửa đi ra sân. Du Đại Nham nhìn qua cửa sổ, thấy đám buôn lậu muối quẳng gánh rời khách điếm. Chàng nhớ đến câu nói ban nãy, bọn ta cứ lẳng lặng mà đi, đừng lên tiếng khiến người khách phòng bên hay biết, khỏi sinh rắc rối, thì nghĩ thầm, đám buôn lậu muối này lén lén lúc lúc thế này, hẳn định gây trò xấu xa gì đây. Mình đã biết không thể không ngăn cản, vì thử ta ngăn cản chúng hãm hại người lương thiện, ta cứu được một vài mạng người, thì dù có lỡ ngày chúc thọ ân sư cũng không nỡ trách cứ ta. Chàng liền đeo túi binh khí lên vai, vọt qua cửa sổ, nhảy qua bờ tường. Nghe tiếng chân người đi về hướng đông bắc, Du Đại Nham thi triển khinh công đuổi theo. Đêm nay, mây phủ đầy trời, trăng cao mất dạng. Trong bóng tối thấp thoáng hơn 20 bóng người gồng gánh đi như bay trên bờ ruộng muối, Du Đại Nham nghĩ thầm. Đám buôn lậu muối lên đường giữa đêm hôm là chuyện rất thường, nhưng tên nào tên ấy võ công cao cường, chúng định câu kết làm trò phi pháp. Đừng nói là vào nhà phú ông ăn trộm, còn muốn cướp phá ngân khố quan quân cũng chẳng cản nổi. Hà tất chú phải đi buôn lậu muối, kiếm chút lợi nhỏ, chắc bên trong có mưu đồ gì đây. Không đầy nửa canh giờ, đám buôn lậu muối đã đi được hơn 20 dặm. Du Đại Nham dùng khinh công bám theo, không phát ra một tiếng động. Đám buôn lậu kia tự hồ mãi lo việc hệ trọng, cứ mãi miết đi không hề ngoáy lại, nên chẳng biết có người dõi theo. Lúc này cả bọn đã tới sát bờ biển, tiếng sóng vỗ vào bờ đá ầm ầm bất tuyệt. Đang đi, chợt nghe người dẫn đầu dậm chân một cái, tất cả dừng bước. Người đi đầu hỏi, ai đó? Trong bóng tối có tiếng khàn khàn hỏi lại, có phải là các bằng hữu có 3 chấm thủy? Người đi đầu đáp, phải, các hạ là ai? Du Đại Nham nghĩ bụng, các bằng hữu có 3 chấm thủy là gì nhỉ? Rồi chàng hiểu ra ngay, đúng là phái Hải Sa rồi. 3 chữ, phái Hải Sa, mỗi chữ đều có 3 chấm thủy bên cạnh. Giọng khàn khàn nói, vụ Thanh Đao Đồ Long, ta khuyên các vị đừng nhúng tay vào. Người đi đầu nói, giọng ngạc nhiên xen lẫn tức giận, các hạ cũng vì Thanh Đao Đồ Long mà tới đây ư? Người có giọng khàn khàn cười khinh khỉnh vài tiếng không trả lời. Du Đại Nham đang nấp sau một tảng đá, liền vòng ra phía trước, chỉ thấy có một người cao gầy đứng chắn đường. Trong bóng tối, nhìn không rõ diện mạo y, chỉ thấy y bận đồ màu trắng, đi đêm mà bận y phục màu trắng, rõ ràng là kẻ rất tự phụ về võ công của mình. Chỉ nghe thủ lĩnh phái Hải Sa nói tiếp, Thanh Đao Đồ Long là của bổn phái bị kẻ gian lấy trộm, đương nhiên bổn phái phải lấy lại. Kẻ bận đồ trắng lại cười khinh khỉnh 3 tiếng hi hi hi, tiếp tục nghênh ngang chắn lối. Người đứng sau kẻ dẫn đường quát lớn, tránh ra, tên ác cẩu, ngươi muốn chết phải không? Hắn chưa dứt câu thì đã rú lên và ngã ngửa ra phía sau. Cả đám thất kinh. Trong bóng tối chỉ thấy cái bóng trắng loang loáng vài cái rồi biến mất liền. Bọn Hải Sa tới bên kẻ bị đánh ngã, thấy hắn nằm co quắp, đã tắt thở. Ai nấy vừa kinh hãi vừa tức giận. Có mấy người đặt gánh xuống đuổi theo kẻ bận đồ trắng, nhưng y biến đi quá nhanh, trời lại tối đen, làm sao tìm ra y? Du Đại Nham nghĩ thầm, bạch y quá khách xuất thủ quá lẹ, đó là thủ pháp đại lực kim cương trảo của phái Thiếu Lâm, nhưng trong bóng tối nhìn không thật rõ. Nghe khẩu âm của y, rõ ràng y là người vùng biên giới Tây Bắc. Phái Hải Sa gây thù chuốc oán với kẻ thù ở nơi xa xôi thật đó. Chàng vẫn ẩn nấp sau tảng đá, không dám cử động mạnh, sợ bọn Hải Sa phát hiện ra mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ nghe người dẫn đầu nói, hãy đặt xác lão tứ sang một bên, khi quay về sẽ mai táng sau, nhất quyết sẽ làm rõ vụ này. Đã buông lầu đáp ứng, lại gánh muối đi tiếp. Du Đại Nham đợi họ đi xa, mới tới gần tử thi xem xét, thấy cổ họng hắn có 2 lỗ thủng nhỏ, máu tươi từ đó vẫn đang trào ra. Lỗ thủng hiển nhiên là do ngón tay chộp vào. Chàng cảm thấy vụ này thật khó hiểu, bèn gia tăng cước bộ đuổi theo bọn Hải Sa. Đám kia đi được mấy dặm, thì người dẫn đầu huých một tiếng sáo, cả đám tản ra tứ phía, chậm rãi tiến lại gần một ngôi nhà lớn ở phía đông bắc. Du Đại Nham nghĩ thầm, thanh đao đồ long mà bọn họ nói đến chẳng lẽ ở trong tòa nhà kia? Chỉ thấy từ ống khói tòa nhà ấy bốc lên một cột khói đen, khói cứ tụ lại hồi lâu không tản ra. Đám người gánh muối đặt gánh xuống, mỗi tên lấy ra một cái gáo gỗ, múc từ trong sọt ra một cái gì đó mà rải tứ phía. Du Đại Nham thấy vậy, họ rải tức là chất bột trắng như tuyết, rõ ràng là muối biển, thì nghĩ thầm, rắc muối xuống đất thì làm gì nhỉ? Quái lạ thật, mình về kể chuyện này với các sư huynh sư đệ, chắc họ chẳng tin. Chàng thấy trong lúc rải muối, bọn kia làm rất chậm và nhẹ, tự hồ chúng sợ bị các hạt muối dính vào người vậy. Chàng chợt hiểu, thì ra, đấy là loại muối cực độc, bọn kia rải muối xung quanh ngôi nhà, hẳn là để hãm hại người bên trong. Chàng nghĩ thầm, đôi bên ai phải ai trái ta chưa cần biết, nhưng bọn này hành sự quỷ quái, quá ư mờ ám. Dù thế nào, ta cũng phải báo cho người trong nhà biết, để họ khỏi bị chúng hãm hại mới được. Thấy bọn kia còn rải muối ở phía trước nhà, chàng bèn vòng ra phía sau tòa nhà rồi vọt qua tường vào trong. Tòa nhà tính từ ngoài vào có 5 dãy, tổng cộng có 30-40 gian. Trong nhà tối om, chẳng lấy một ngọn đèn. Du Đại Nham nghĩ thầm, mình có thấy khói bốc lên từ ống khói tòa nhà, thế mà nào cũng có người mới phải. Bèn ngẩng lên xác định rõ chỗ ống khói, rồi đi về phía đó. Nghe từ trong đại sảnh vọng ra tiếng lửa cháy phần phần. Chàng vòng qua một cái vách chiếu, tiến lại đại sảnh, chợt lóa mắt và có một luồng khí nóng phả mạnh vào mặt. Thì ra, giữa sảnh có một lò lửa lớn xây bằng đá. Lửa trong lò cháy ngùn ngụt, cạnh lò có 3 người đang điều khiển 3 cái bể thổi khí vào lò. Trong lò đặt ngang một thanh đao đen đen dài chừng 3 thước. 3 người kia đều ở tuổi lục tuần, y phục màu xanh bị thủng lỗ chỗ vì các tàn lửa trong lò bắn ra làm cháy. Cả 3 lão tro bụi phủ đầy mặt, đang ra sức bể quạt gió vào lò, khiến ngọn lửa bốc cao 5 thước, phát ra tiếng ù ù liếm quanh thanh đao. Du Đại Nham cách xa lò lửa mấy trượng mà còn thấy nóng nực. Lửa trong lò từ màu đỏ đã chuyển sang màu xanh, từ màu xanh đã chuyển sang màu trắng, vậy mà thanh đao kia trước sau vẫn cứ đen xì, không hề đỏ hồng lên chút nào. Giữa lúc ấy, từ trên mái nhà bỗng có tiếng quát lớn, hủy hoại bảo đao, thương thiên hại lý, mau dừng tay. Nghe tiếng nói, Du Đại Nham nhận ngay đó chính là Bạch Y Quá Khách. 3 lão già kéo bể luyện kiếm làm như không nghe thấy, càng kéo bể gấp hơn. Chỉ nghe trên mái có 3 tiếng cười, hi hi hi, khinh khỉnh. Ngoài hiên có tiếng động, rồi người kia nhảy vào sảnh. Trong sảnh lửa đang sáng rực, Du Đại Nham nhìn rõ Bạch Y Quá Khách là một người trạc tứ tuần, mặt trắng bệt pha màu xanh nhạt. Người ấy lạnh lùng nói, Trường Bạch Tam Cầm, các vị giành được bảo đao đồ long sao không giữ gìn, lại cả gan dùng lửa lớn hủy hoại bảo vật ấy. Vừa nói, y vừa tiến lên. Lão già đứng phía tây trong nhóm Trường Bạch Tam Cầm bước tới, giơ 5 ngón tay trái bổ thẳng vào mặt gã Bạch Y mặt trắng. Y né mặt và tiến thêm một bước. Lão già đứng phía đông trong nhóm Trường Bạch Tam Cầm thấy y đến gần mình, liền nhặt cây búa lớn cạnh lò, thét một tiếng bổ mạnh xuống đỉnh đầu gã Bạch Y. Gã hơi né mình, cây búa bổ hụt xuống sàn nhà, chỉ nghe bùm một tiếng, đom đóm lửa văng tứ tung. Thì ra sàn nhà được lát không phải bằng gạch tầm thường mà bằng loại đá hoa cương cứng dị thường. Lão già đứng phía tây sắp tới giáp công, hai tay của lão cứ như hai cái chân gà múa lên múa xuống trông rất lợi hại. Du Đại Nham thấy võ công của gã Bạch Y hiển nhiên là thuộc phái Thiếu Lâm, nhưng xuất thủ cực kỳ hiểm độc, khác hẳn thủ pháp cương mãnh quang minh chính đại của phái Thiếu Lâm. Đấu qua vài hiệp, lão già sử dụng cây búa quát hỏi, các hạ là ai, muốn cướp bảo đao cũng phải để lại danh tính cái đã. Gã Bạch Y cười nhạt mấy tiếng không đáp, chỉ thấy y xoay mình một cái, rắc rắc hai tiếng, hai cổ tay của lão già đứng phía tây đã bị đánh gãy. Cây búa của lão già đứng phía đông thì văng lên xuyên qua mái nhà rồi rơi xuống sân trước, nghe ịch một tiếng nặng nề. Lão già bèn nhặt cây kìm đưa vào lò lửa gấp thanh đao ra. Lão già đứng phía nam trong nhóm trường Bạch Tam cầm, thủ sẵn ám khí trong tay, chờ có cơ hội tấn công địch thủ. Nhưng gã Bạch Y xoay trở quá lẹ, khiến lão chưa ra tay được. Lúc này, thấy lão già phía đông dùng kiềm gấp thanh đao, lão già phía nam bèn thò luôn tay vào chộp lấy thanh đao lôi ra trước. Từ bàn tay cầm đao bốc lên một đám khói trắng, ai nấy ngửi thấy mùi thịt khét lẹt, chứng tỏ lòng bàn tay lão đã bị cháy xém. Song lão ta không chịu buông cây đao mà lùi vội về phía sau, thân hình lão đảo chực ngã. Hình như cây đao quá nặng, lão ta phải dùng cả tay trái đỡ lấy sống đao, thế là lại nghe xèo xèo, lòng bàn tay trái của lão ta cũng bị cháy xém luôn. Mọi người kinh hãi, ngẩn cả ra, song lão ta vẫn giữ hai tay chặt vào cây đao, lao như điên ra cửa. Gã Bạch Y cười nhạt nói, đâu có chuyện dễ thế. Đoạn y duỗi dài cánh tay một cái và chộp tới sau lão già. Lão già thuận tay chém một đao ngược ra sau lưng. Lưỡi đao chưa tới, hơi nóng đã phả vào mặt. Tóc và lông mày gã Bạch Y đều quăng cả lại. Y không dám chống đỡ, bèn dồn sức vào tay, đẩy mạnh một cái, hất lão già về phía lò lửa. Du Đại Nham từ nãy đứng bên, thấy mấy kẻ trên kia tên nào cũng hung ác và sự việc chẳng dính dáng gì tới chàng, nên chàng không can thiệp. Nay thấy lão già cầm đao đã hóa thành tro, nếu ngã vào lò lửa, phải tức thời ra tay cứu giúp. Chàng liền tung mình vọt tới, người đang lơ lửng trên cao đã giơ tay túm tóc lão già mà nhấc lão lên, rồi chàng nhẹ nhàng khéo léo đặt chân xuống cạnh lò lửa. Gã Bạch Y và trường Bạch Tam cầm thấy chàng đứng trong sảnh từ lâu, không hề can dự, bỗng nhiên dở môn khinh công thượng thừa kia ra thì cả kinh. Gã Bạch Y tròn mắt hỏi, vừa rồi có phải là thủ pháp Thê Vân Túng lừng danh thiên hạ hay chăng? Du Đại Nham thấy y nói trúng biệt danh khinh công của chàng cũng giật mình, song bất giác cũng cảm thấy đắc ý, nghĩ thầm, võ công của phái Võ Đan lừng danh thiên hạ ai mà chẳng biết, bèn nói, không dám, xin hỏi quý danh quý tính của các hạ là chi? Chút võ công nhỏ mọn của tại hạ đâu có gì đáng nói. Gã Bạch Y nói, hay, hay lắm, khinh công của phái Võ Đan quả nhiên độc nhất vô nhị. Giọng điệu của y tuy khen, song ra vẻ khinh mạn, tự hồ bề trên khen kẻ dưới. Du Đại Nham tuy bực, song nén giận nói, dọc đường các hạ vung tay một cái đã đánh chết cao thủ của phái Hải Sa, võ công xuất quỷ nhập thần như thế, khiến người ta khó bề đoán định. Gã Bạch Y giật mình nghĩ bụng, hành động của ta hắn thấy rõ cả, trong khi ta không nhìn thấy hắn, chẳng hiểu lúc đó hắn nấp ở đâu nhỉ? Y lạnh lùng nói, phải, ngón võ công ấy của ta, người ngoài khó bề lĩnh hội, đừng nói các hạ, ngay cả lão già họ Trương, trưởng môn phái Võ Đan, cũng vì tất hiểu nổi. Du Đại Nham nghe gã kia sỉ nhục ân sư như vậy, nín nhịn sao nổi, song đệ tử phái Võ Đan rất chú trọng tu tâm dưỡng tính, nên chàng nghĩ thầm, y cố tình khiêu khích, chẳng hiểu có dụng ý gì. Người này võ công kỳ dị, ta không nên vì vài lời vô lễ mà gây thù chuốc oán cho môn phái Võ Đan. Bèn mỉm cười nói, võ học thiên hạ vô cùng vô tận, chính phái với tà đạo nhiều vô số bổn phái. Võ Đan chỉ là một hạt thóc trong vựa thóc võ lâm. Như võ công của các hạ đây, cứ tưởng thuộc phái Thiếu Lâm mà không phải là Thiếu Lâm. Chỉ e tôn sư bổn phái cũng không biết thật. Câu nói của chàng tuy khiêm nhường, song ngụ ý rằng phái Võ Đan quả thực chẳng thèm biết đến võ công của bọn bàn môn tả đạo. Gã kia nghe câu cứ tưởng thuộc môn phái Thiếu Lâm mà không phải là Thiếu Lâm, lập tức tái mặt. Lão già cầm cây đao, hai lòng bàn tay da thịt đã bị cháy đến tận xương, còn hai lão già kia thì đang sẵn sàng xông tới đoạt lấy thanh bảo đao. Bỗng vù một tiếng, lão cầm đao vung thanh đao mà xông thẳng ra bên ngoài. Lão ta vung đao chỉ để dọn đường, không định chém ai, song Du Đại Nham đứng ngay trước mặt lão, nên chàng phải vội vàng nhảy vọt cao, né tránh. Chàng không ngờ mình vừa cứu sống lão ta, vậy mà lão ta trở mặt chém chàng. Lão già hai tay cầm đao, cứ vừa vung chém như điên vừa xông ra. Gã Bạch Y và hai lão già còn lại đều sợ đao thế lợi hại, không dám ngăn chặn, chỉ đuổi theo sau mà hò hét. Lão già hai tay cầm đao đã lao ra khỏi cổng, đột nhiên vấp chân, ngã bổ nhoài về phía trước, rú lên một tiếng lớn tựa hồ bị trọng thương vậy. Gã Bạch Y và hai lão già còn lại cùng chạy tới, giơ hai tay cướp thanh đao, nhưng không thẹn mà cùng kêu thét lên như bị rắn độc cắn vậy. Gã Bạch Y vừa ngã đã bật dậy, chạy vội ra bên ngoài. Riêng ba lão già thì cứ nằm lăn lộn dưới đất, không sao đứng dậy nổi. Du Đại Nham thấy thảm cảnh ấy, đang tính ra tay cứu người, bỗng giật mình sực nhớ việc phái Hải Sa rắc muối độc ở bên ngoài tòa nhà, da thịt đụng phải thì nguy. Lúc này quanh tòa nhà toàn là muối độc, bản thân chàng cũng khó bề thoát ra. Đưa mắt nhìn quanh, chàng thấy ở hai bên cổng có hai chiếc ghế dài. Chàng bèn dựng hai cái ghế ấy lên làm chiều thẳng đứng, đặt chân lên trên mà đi ra ngoài như đi cà kheo. Lúc đi qua chỗ lão già, hai tay cầm đao đang lăn lộn, chàng xé vạt áo bọc bàn tay, cúi xuống, giơ bàn tay ấy chộp lưng lão ta mà đi cà kheo thật nhanh về hướng đông. Hành động của Du Đại Nham khiến phái Hải Sa bị bất ngờ hoàn toàn. Bọn họ tưởng ba lão già sắp chết, họ sẽ dễ dàng đoạt được thanh đao. Ai dè bị chàng cướp đi, bọn họ liền hò hét đuổi theo, vừa đuổi vừa tung ra mười mấy loại ám khí về phía chàng. Du Đại Nham vận sức vào hai bàn chân, hai cái ghế dài làm cho chân chàng tựa hồ dài thêm bốn thước. Chỉ dăm sáu bước, chàng đã bỏ xa bọn Hải Sa. Các thứ ám khí của chúng đều bị hụt. Du Đại Nham thấy bọn họ cứ la hét đuổi theo, bèn hất mạnh hai cái ghế về phía sau. Chỉ nghe mấy tiếng la oai oái, hẳn là mấy tên bị ghế văng trúng. Du Đại Nham đã cách xa bọn chúng hơn 10 trượng. Tuy một tay phải xách lão già, song chàng chạy càng lúc càng nhanh. Bọn Hải Sa đã không thể đuổi kịp được nữa. Du Đại Nham chạy gấp một hồi, chỉ còn nghe tiếng sóng biển, chứ không có tiếng chân người đuổi theo. Bèn hỏi lão già: "Nè lão, sao rồi?" Lão già rên rỉ không trả lời. Du Đại Nham nghĩ bụng: lão ta bị dính muối độc, phải tắm rửa cho lão cái đã. Liền xách lão ta ra mép biển, nhúng lão ta xuống nước. Nước biển gặp thanh đao nóng sôi xèo xèo và bốc khói trắng. Lão già nửa tỉnh nửa mê, được ngâm nước biển hồi lâu vẫn chưa tự bò dậy nổi. Du Đại Nham đang định kéo lão ta lên thì có một lớp sóng lớn tràn tới đẩy lão ta lên bãi cát. Du Đại Nham nói: "Bây giờ lão đã thoát hiểm, tại hạ thì còn bận việc lớn, vậy chúng ta chia tay nhau ở đây." Lão già gượng dậy nói: "Các hạ sao không cướp lấy bảo đao?" Du Đại Nham cười đáp: "Thanh đao quý thật, song không phải của tại hạ, làm sao tại hạ có thể cướp lấy nó?" Lão già kinh ngạc không dám tin, nói: "Các hạ có quỷ kế gì, định làm gì lão phu vậy?" Du Đại Nham đáp: "Tại hạ và lão không thù không oán, thấy lão thụ thương thì tại hạ cứu giúp, chứ có quỷ kế gì đâu." Lão già lắc đầu nói to: "Tính mạng lão phu ở trong tay các hạ, muốn giết thì giết, chứ đừng giở thủ đoạn hiểm độc với lão phu. Lão phu mà chết cũng biến thành ma quỷ, không buông tha cho các hạ đâu." Du Đại Nham biết lão ta thụ trọng thương, thần trí bấn loạn, chàng chẳng buồn cãi vã với lão, chỉ mỉm cười, đang định bỏ đi. Bỗng có một đợt sóng lớn tràn tới, lão già rên rỉ, người ướt sũng, rung lên cầm cập. Du Đại Nham nghĩ thầm: cứu người thì cứu cho trót, lão già này trúng độc rất nặng, nếu ta bỏ mặc lão già mà đi, hẳn lão sẽ chôn thay dưới đáy biển. Thế là chàng túm lấy lão già, xách lên một cây gò nhỏ, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trên sườn núi phía đông có một căn nhà trông như cái miếu, bèn đem lão già tới đó. Thấy trước cửa có tấm biển đề ba chữ đã mờ: Hải Thần Miếu. Liền đẩy cửa bước vào, thấy trong miếu rất sơ sài, nền nhà đầy cát bụi, không ai trông coi. Chàng đặt lão già nằm trên bục gỗ trước bàn thờ thần biển. Đá lửa trong túi chàng đã bị nước biển làm ướt. Chàng tới bàn thờ sờ tìm một lát, quả nhiên thấy có đá lửa, liền đánh lửa châm cây nến cháy dở ở đó. Nhờ ánh sáng nến, chàng thấy mặt lão già tím bầm. Hiển nhiên, chất độc đã ngấm sâu, bèn móc túi lấy ra một viên thiên tâm giải độc đơn nói: "Lão hãy nuốt viên giải độc này đi." Lão già đang nhắm nghiệt hai mắt, nghe vậy liền mở mắt nói: "Lão phu không sử dụng thứ độc dược hại người của các hạ đâu." Dù giỏi nhìn đến mấy, lúc này Du Đại Nham cũng hết chịu nổi. Chàng trợn mắt nói: "Lão nghĩ tại hạ là ai hả? Môn hạ võ đan há làm việc gì mà hại người hả? Đây là viên thuốc giải độc, nhưng chưa chắc có thể cứu lão thoát chết, vì lão trúng độc quá nặng, song chí ít nó cũng giúp lão sống thêm 3 hôm nữa, đủ để lão mang thanh bảo đao kia đổi lấy thuốc giải độc của phái Hải Sa cứu mạng mình đó. Lão già đột nhiên đứng phắt dậy, nói to: Lão phu nhất quyết không cho bất cứ ai lấy thanh đao đồ long này. Du Đại Nham nói: Đến tính mạng lão chẳng còn, vậy thì bảo đao có ích gì? Lão già nói giọng run run: Lão phu thà chết, chữ thanh đao đồ long phải là của lão phu. Nói đoạn, lão ôm chặt lấy thanh đao, áp má vào nó, ra chiều yêu quý nó vô cùng. Vừa nhận viên thiên tâm giải độc đơn mà nuốt vào bụng. Du Đại Nham nảy sinh tính hiếu kỳ, rất muốn biết thanh đao đồ long rốt cuộc quý hiếm ở chỗ nào. Nhưng thấy cặp mắt của lão già chứa đầy vẻ tham lam hung ác, như con thú đói, đói khát đang nhắm ăn thịt con mồi, trông thật đáng ghét. Chàng bèn quay lưng bỏ đi. Bỗng nghe lão ta quát lớn: Đứng lại, các hạ đi đâu vậy? Du Đại Nham cười đáp: Tại hạ đi đâu thì việc gì đến lão? Đoạn chàng rảo bước đi liền, nhưng được vài bước, chợt nghe lão già khóc rống lên. Chàng ngoảnh lại hỏi: Tại sao lão khóc? Lão già nói: Lão phu cực khổ biết bao mới lấy được thanh đao đồ long, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bỏ mạng, thì thanh bảo đao còn có ích chi? Du Đại Nham hừ một tiếng, nói: Ngoài việc đem thanh đao ấy đi đổi lấy thuốc giải độc của phái Hải Sa, lão không còn cách nào khác đâu. Lão già lại khóc: Nhưng lão phu không nỡ rời thanh đao đồ long. Trong thần thái của lão già thật tức cười. Du Đại Nham cười chẳng nổi. Lát sau chàng nói: Người có võ hoàn toàn dùng võ công của chính mình để khắc địch chế thắng, hành đạo trưởng nghĩa, lưu danh hậu thế, còn bảo đao bảo kiếm chỉ là vật ngoại thân, được chẳng đáng mừng, mất cũng không đáng buồn, lão trượng hà tất phải phiền não như vậy. Lão già nổi giận: Võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, mặc cảm bất tòng. Mấy câu ấy các hạ đã nghe bao giờ chưa? Du Đại Nham cười đáp: Bốn câu ấy dĩ nhiên tại hạ nghe rồi, còn hai câu tiếp nữa là ỷ thiên bất xuất, tùy trữ tranh phong. Đấy là nói về một chuyện kinh thiên động địa trong võ lâm mấy chục năm về trước, chứ không phải nói về thanh bảo đao nào cả. Lão già hỏi: Chuyện kinh thiên động địa nào vậy? Du Đại Nham nói: Là chuyện hồi trước thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá giết hoàng đế Mông Kha của Mông Cổ, khiến ai ai là người Hán chúng ta cũng hả lòng hả dạ. Từ đó, Dương Đại Hiệp có hiệu lệnh gì, các anh hùng võ lâm đều mặc cảm bất tòng, chẳng dám trái lệnh. Chữ Long là chỉ hoàng đế của Mông Cổ, Đồ Long tức là giết hoàng đế của Mông Cổ, chữ Thế Gian làm gì có rồng để mà giết. Lão già cười nhạt: Lão phu hỏi các hạ, năm xưa Dương Đại Hiệp sử dụng binh khí gì? Du Đại Nham ngẩn người giây lát mới đáp: Tại hạ nghe sư phụ nói rằng Dương Đại Hiệp cục một tay, bình thường không sử dụng binh khí. Lão già nói: Đúng vậy, thế Dương Đại Hiệp giết hoàng đế Mông Cổ bằng cách gì? Du Đại Nham đáp: Dương Đại Hiệp dùng đá ném chết hoàng đế Mông Kha, việc ấy thiên hạ ai chẳng biết. Lão già có vẻ đắc chí hỏi tiếp: Dương Đại Hiệp bình thường không sử dụng binh khí, lại giết hoàng đế Mông Cổ bằng cách ném đá. Vậy thì câu bảo đao đồ long đâu phải nói về chuyện kinh thiên động địa như các hạ vừa nói. Câu này khiến Du Đại Nham không biết đối đáp ra sao. Lát sau chàng mới nói: Câu ấy hẳn là do Võ Lâm Thuận Miệng nói vậy, chẳng lẽ lại bảo thạch đầu đồ long, tức là hòn đá giết rồng thì khó nghe quá. Lão già cười khẩy: Giải nghĩa như thế nghe chối tai lắm. Lão phu hỏi các hạ, hai câu ỷ thiên bất xuất, thùy giữ tranh phong nghĩa là gì? Du Đại Nham trầm ngâm đáp: Tại hạ không biết, ỷ thiên có lẽ là tên người chăng? Nghe nói võ công của Dương Đại Hiệp là do vợ chàng truyền thụ. Vậy thì ỷ thiên có thể là tên của Dương phu nhân, hoặc là biệt hiệu của Quách Đại Hiệp Quách Tĩnh, người tử thủ thành Tương Dương. Lão già nói: Vậy ư? Lão phu nghĩ các hạ không biết, chỉ đoán mò như thế, để lão phu giảng cho mà nghe. Đồ long là một thanh đao, tức thanh đao lão phu cầm đây. Còn ỷ thiên là tên một thanh kiếm. Ý của sáu câu trên là vật chí tôn trong võ lâm là Thanh Đồ Long. Ai có được nó thì dù phát ra hiệu lệnh gì, các anh hùng hảo hán trong thiên hạ đều phải tuân theo. Một khi thanh kiếm ỷ thiên chưa xuất hiện, thì thanh đao Đồ Long là thứ khí giới thần diệu nhất thiên hạ. Du Đại Nham bán tính bán nghi nói: Lão trượng đưa thanh đao đó, tại hạ coi thử, xem có thần kỳ không nào. Lão già ôm khư khư lấy thanh đao cười khẩy: Các hạ tưởng lão phu là con nít hay sao mà đòi lừa lấy thanh đao của lão phu? Lão ta sau khi trúng độc, thần trí và sức lực đều suy nhược. Vừa rồi, nhờ viên giải độc đơn của Du Đại Nham mới phấn chấn đôi chút. Lúc này lại sử dụng nhiều sức, nên rên rỉ đau đớn. Du Đại Nham cười nói: Người không cho xem thì thôi, lão trượng tuy được thanh đao Đồ Long, nhưng có sai khiến nổi ai đâu. Chẳng lẽ tại hạ thấy lão trượng ôm thanh đao kia mà phải tuân lệnh lão trượng hay sao? Thật là nực cười. Lão trượng ngần ấy tuổi rồi mà còn đi tin những lời đồn đại hoang đường, rốt cuộc sắp mất mạng tới nơi vẫn chưa chịu tỉnh ngộ. Lão trượng đã không sai khiến nổi tại hạ, đủ biết thanh đao ấy thực ra chẳng có gì là thần kỳ. Lão già ngẩn người hồi lâu nói: Này lão đệ, lão phu ước hẹn thế này, nếu lão đệ cứu lão phu khỏi chết, lão phu sẽ chia cho lão đệ một nửa lợi ích của thanh đao này. Du Đại Nham ngửa mặt cười, nói: Sao lão trượng coi rẻ đệ tử phái Võ Đang như thế? Cứu nguy giúp người là phần sự của huynh đệ tại hạ, đó phải vì trông chờ báo đáp. Lão trượng đã trúng phải muối độc, mà tại hạ thì không biết cách giải. Vậy lão trượng hãy đi mà cầu cứu phái Hải Sa cho thuốc giải. Lão già nói: Thanh đao này lão phu lấy trộm của phái Hải Sa, bọn chúng căm hận lão phu, đời nào chịu cho thuốc giải. Du Đại Nham nói: Lão trượng trả thanh đao cho họ là hóa giải được ngay oán cừu, như thế họ còn giết hại lão trượng làm gì nữa? Lão già nói: Lão phu thấy võ công của lão đệ rất cao siêu, thừa sức đến lấy trộm thuốc giải của phái Hải Sa về cứu sống lão phu. Du Đại Nham nói: Một là tại hạ có việc cần làm, không thể trì hoãn. Hai là lão trượng lấy trộm bảo đao của người ta là cái sai của lão trượng, làm sao tại hạ có thể hùa theo cái sai kia chứ? Thôi, lão trượng hãy mau đi mà cầu cứu phái Hải Sa cho thuốc giải đi, còn chần chừ để chất độc phát tác thì không cứu kịp nữa đâu. Lão già thấy chàng chậm bước định đi, vội nói: Thôi được, lão phu hỏi lão đệ câu này, lúc lão đệ xách người lão phu lên, có cảm thấy gì khác lạ chăng? Du Đại Nham nói: Tại hạ cũng thấy lạ thật, lão trượng gầy ốm như thế, mà sao nặng đến 200 cân là ít, lại chẳng thấy lão trượng mang theo vật nặng gì cả. Lão già đặt thanh đao Đồ Long xuống đất nói: Bây giờ, lão đệ thử nhấc lão phu lên coi. Du Đại Nham nắm vai lão già nhấc lên, quả nhiên thấy nhẹ hẳn, chỉ chừng 80 cân. Nghĩ thầm: Hóa ra thanh đao kia nặng tới hơn 100 cân, quả không phải là vật tầm thường. Bèn đặt lão già xuống và nói: Thanh đao Đồ Long quả rất nặng. Lão già lại vội vã ôm lấy thanh đao Đồ Long nói: Nó không chỉ nặng thôi đâu, hãy nghe lão đệ họ Du hay họ Trương. Du Đại Nham đáp: Tại hạ họ Du, tên thường là Đại Nham, tại sao lão trượng hỏi vậy? Lão già nói: Trương chân nhân phái Võ Đan có 7 đệ tử, kêu là Võ Đan Thất Hiệp. Trong đó, Tống Đại Hiệp Trạc Tứ Tuần, nhị vị Ân Mạc chưa tới 20 tuổi, nhị hiệp và tam hiệp cùng họ Du, tứ hiệp và ngũ hiệp cùng họ Trương, trong võ lâm ai mà chẳng biết. Thì ra, lão đệ là Du Tam Hiệp, thảo nào võ công siêu tuyệt đến thế. Võ Đan Thất Hiệp vang danh thiên hạ, hôm nay lão phu được gặp, quả thật danh bất hư truyền. Du Đại Nham tuy tuổi chưa nhiều, nhưng chàng cũng đã lão luyện giang hồ, nghe lão già khen ngợi như thế, thừa biết chẳng qua lão ta muốn cầu cạnh chàng, lòng thầm có ác cảm, bèn nói: Thế quý tính đại danh của lão trượng là gì? Lão già đáp:
Lão phu họ Đức, tên Thành, các bằng hữu vùng Liêu Đông đặt cho lão phu ngoại hiệu Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh là một loài ác điểu lớn, ai cũng biết ở vùng Quan Ải Liêu Đông chuyên ăn thịt các loài cầm thú nhỏ. Du Đại Nham chắp tay lại, nói: "Ngưỡng mộ lão trượng đã lâu." Chàng ngẩng nhìn lên trời, Đức Thành biết chàng sắp bỏ đi. Nếu không dùng mối lợi lớn quyến rũ chàng ở lại, thì khó bề cầu cạnh chàng cứu mạng, bèn nói:
"Lão đệ tưởng lầm tám chữ hiệu lệnh thiên hạ, mặc cảm bất tòng, là ai có thanh đao đồ long thì ra lệnh gì, người người đều phải tuân theo. Hiểu như thế thì lầm to, lầm to."
Lão vừa nói tới đó, Du Đại Nham chợt biến sắc mặt. Tay phải giơ ra phẩy một cái, ngọn nến trên bàn thờ tắt phục, rồi khẽ nói: "Có người tới đó." Nội công của Đức Thành tu luyện không bằng chàng, lão chẳng nghe thấy gì lạ, còn đang bán tín bán nghi, bỗng có tiếng ý ới từ xa vọng tới, rồi có tiếng chân chạy về phía miếu. Lão kinh hãi nói: "Kẻ địch đã đuổi tới, hai ta mau rút ra phía sau miếu." Du Đại Nham nói: "Phía sau miếu cũng có người chắn rồi." Đức Thành nói: "Có lẽ nào?" Du Đại Nham nói: "Đức lão trượng, bọn đang tới đây là phải hải xa đó. Như vậy rất tiện cho lão trượng hỏi xin họ thuốc giải độc. Tại hạ không muốn dính vào chuyện này."
Đức Thành giơ tay trái nắm chặt cổ tay chàng, run run nói:
"Du Tam Hiệp, lão đệ chớ bỏ lão phu mà đi, chớ."
Du Đại Nham cảm thấy năm ngón tay của lão lạnh như băng, bấu chặt vào da thịt chàng. Chàng bèn vặn cổ tay, dùng nửa chiêu cửu chuyển đơn thành, xoay một vòng, hất các ngón tay của lão ra. Lúc này, chỉ nghe tiếng chân rầm rập chạy thẳng tới miếu, rồi sầm một cái. Ai đó dùng chân đạp mạnh, đẩy toang cửa miếu, rồi nhiều tiếng chiếu chiếu, các hạt gì đó bay tới tấp. Du Đại Nham vội co người lại, nhún mình, nhảy lên nấp phía sau bức tượng Hải Thần Bồ Tát. Chỉ nghe Đức Thành khẽ kêu ối một tiếng, lão ta đã bị trúng ám khí, ngã khuỵu xuống. Những tiếng chiếu chiếu cứ vang lên từng chập dồn dập. Du Đại Nham nghĩ thầm, đó là thứ muối độc của bọn hải sa. Rồi nghe trên mái có mấy tiếng lịch kịch, có lẽ dở ngói ra mà ném muối xuống. Du Đại Nham đã tận mắt chứng kiến cái cảnh gã Bạch Y và Trường Bạch Tam Cầm bị hại bởi muối độc như thế nào. Gã Bạch Y võ công cao siêu thế mà mới bị đánh muối độc đã kêu thất thanh và vội vã đào tẩu, đủ hiểu thứ muối kia độc tới mức độ nào. Lúc này các hạt muối độc bay tứ tung trong miếu, chàng biết cứ thế này chẳng mấy chốc mình sẽ bị dính phải nó. Đang nghĩ cách chống đỡ, chợt gõ nhẹ vào bức tượng, biết là tượng rỗng, bèn đấm mấy quả thủng lưng bức tượng, co mình nhảy vào chui bên trong. Lập tức có cảm giác mình đang khoác một bộ y phục thật dày bằng đất, muối độc dù nhiều mấy cũng chẳng làm gì được chàng. Chỉ nghe ở bên ngoài miếu, bọn hải sa lớn tiếng bàn tán: "Không thấy kêu la nữa, chắc là mê man bất tỉnh rồi. Gã trẻ tuổi võ công cao siêu lắm, hãy đợi thêm chút nữa, hà tất phải vội. Chỉ sợ hắn đã chuồn xa, không có ở trong miếu đâu." Rồi có tiếng quát: "Này, mấy kẻ trong kia, khôn hồn thì đầu hàng đi." Giữa lúc ấy, bỗng nghe xa xa có tiếng vó ngựa. Phải tới mười mấy con ngựa đang phi tới. Xen lẫn trong tiếng vó ngựa có tiếng người nói lớn: "Nhật nguyệt quang chiếu, ưng vương vỗ cánh." Bọn hải sa bên ngoài miếu lập tức im như thóc. Lát sau có kẻ run run nói: "Đó là Thiên Ưng giáo, bọn chúng sắp tới đó." Lời chưa dứt, tiếng vó ngựa đã tới miếu. Có kẻ trong bọn hải sa nói: "Chạy chẳng kịp nữa rồi." Chỉ nghe tiếng mấy người đi vào miếu. Du Đại Nham giấu mình trong ruột bức tượng, thấy sáng lên, chắc là bên ngoài có kẻ mang đèn đuốc tới. Một lát sau, có tiếng hỏi: "Các người biết chúng là ai chứ?" Bọn hải sa đồng thanh đáp: "Dạ, dạ, các vị là bằng hữu Thiên Ưng giáo." Tiếng người kia nói: "Vị này là Lý Đường Chủ Thiên Thị Đường của Thiên Ưng giáo. Lý Đường Chủ hiếm khi vi hành, hôm nay bọn các ngươi có diễm phúc lắm mới được diện kiến đó."
Lý Đường Chủ hỏi các ngươi, Thanh Đao Đồ Long hiện ở đâu? Khôn hồn thì hãy dâng ngay ra. Lý Đường Chủ sẽ đại phát từ bi, tha chết cho hết thảy bọn người.
Một kẻ trong bọn Hải Sa nói, là hắn, hắn lấy trộm Thanh Đồ Long mang đi, bổn phái đuổi theo hắn tới đây, thưa Lý Đường Chủ.
Tiếng người Thiên Ương Giáo nói, vậy Thanh Đao Đồ Long đâu, ta hỏi người.
Câu này hiển nhiên là nhắm vào Đức Thành, nhưng không thấy Đức Thành trả lời, chỉ nghe huỵch một tiếng, có người ngã xuống đất, mấy người cùng ồ lên.
Tiếng người Thiên Ương Giáo nói, hắn chết rồi, để khám người hắn xem nào.
Có tiếng xé vải, tiếng lật xác người, rồi tiếng người kia nói, bẩm Đường Chủ, trong người tên này không có vật gì cả.
Kẻ thủ lĩnh của phái Hải Sa nói, giọng run rẩy, bẩm Lý Đường, Đường Chủ, chính hắn là kẻ lấy trộm bảo đao, chúng tại hạ quyết không dám nói gạt.
Nghe giọng nói của kẻ đó, rõ ràng y đang bị Lý Đường Chủ quát mắt soi mói, nên y hoảng sợ. Du Đại Nham nghĩ thầm, Thanh Đao ấy hiển nhiên Đức Thành ôm khư khư, sao lại biến đâu mất nhỉ?
Chỉ nghe tiếng người Thiên Ương Giáo nói, các ngươi bảo hắn lấy trộm đao, tại sao tìm không thấy trong người hắn? Như vậy là các ngươi đã ngầm giấu nó đi. Bây giờ ai nói thật sự việc ra, Lý Đường Chủ sẽ tha mạng cho. Cả bọn ngươi, chỉ một người được tha mạng. Vậy ai nói trước thì được sống.
Trong miếu im phăng phắc, lát sau thủ lĩnh phái Hải Sa nói, Lý Đường Chủ, chúng tại hạ quả thật không biết. Vật mà Thiên Ương Giáo muốn có, chúng tại hạ quyết không dám giữ.